This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Chúc quý vị có được một ngày vui vẻ. Và thưa quý vị, trong chương trình Đất lề quê thói ngày hôm nay thì Hòa Tính xin được mời quý vị cùng đến với ý nghĩa của cái mâm ngũ quả trong ngày Tết cổ truyền của Việt Nam. Xin mời quý vị. Ngày Tết, cho dù ở thành thị hay thôn quê, giàu sang hay nghèo khó, trên bàn thờ tổ tiên hay hoặc là trên bàn tiếp khách, hầu như nhà nào cũng trưng một mâm ngũ quả và cố thể hiện sao cho nó vừa đẹp mắt, nó vừa hàm ý những cái điều ước nguyện của gia chủ. Ngày Tết nguyên đán của Việt Nam hay còn gọi là Tết âm lịch. Cho dù ở thành thị hay ở thôn quê, giàu sang hay nghèo khó thì cái tục lệ trên bàn thờ tổ tiên hay hoặc là trên bàn tiếp khách này thì đều phải là phải đẹp ở trên, thưa quý vị. Gọi là ngũ quả nhưng mà thật ra thì chẳng ai rõ là cái quy định là những cái loại quả gì, mà tùy từng địa phương với những cái đặc trưng về cái khí hậu, về cái sản vật và cái quan niệm riêng mà người ta chọn ra các loại quả khác nhau để mà bày lên cái mâm ngũ quả, phải không thưa quý vị? Tuy nhiên, dù là một cái loại quả gì đi nữa thì cái mâm ngũ quả vẫn mang một cái ý nghĩa chung, đó là dâng cúng tổ tiên để thể hiện cái lòng hiếu thảo và cái ước mong rằng những cái điều tốt lành sẽ đến trong cái gia đình của mình. Mỗi loại quả đều có một cái mùi vị, đều có những cái màu sắc riêng và cũng mang những cái ý nghĩa nhất định của nó. Thì thưa quý vị, ý nghĩa của mâm ngũ quả thì ngũ quả thể hiện cho năm vị kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, năm yếu tố được cho là đã cấu thành nên vũ trụ trong cái quan niệm của Khổng giáo. Ngoài ra, thưa quý vị, số 5 cũng tượng trưng cho ngũ phúc. Ngũ phúc nghe thưa quý vị, đầu năm đón ngũ phúc vào nhà thì cả năm sẽ tốt đẹp thôi. Có một số quan niệm khác nhau về ngũ phúc. Chẳng hạn có người cho rằng ngũ phúc thì bao gồm 5 chữ. Phú tức là giàu có đó thưa quý vị. Quý tức là địa vị sang trọng, thọ tức là sống lâu, khang là khỏe mạnh, ninh tức là bình an đó thưa quý vị. Người Trung Hoa thì diễn giải khác hơn khi cho rằng ngũ phúc bao gồm trường thọ, phú quý, khang ninh, hiếu đức, thiện chung. Và thưa quý vị, xin được giải thích rõ thêm trường thọ tức là không có đoạn mệnh, phú quý tức là có một cái địa vị giàu sang, khang ninh tức là khỏe mạnh, bình an. Còn hiếu đức tức là sống lương thiện, là nhân hậu. Còn thiện chung thì khi chết nhẹ nhàng, thanh thản, không có bệnh tật. Thì người Trung Hoa đã diễn giải khác hơn khi cho rằng ngũ phúc nó là như vậy, thưa quý vị. Trường thọ, phú quý, khang ninh, hiếu đức, thiện chung. Cái cách lý giải ít nhiều khác nhau, song vẫn được nhấn mạnh ở ba chữ đầu tiên, đó là phú, quý, thọ, cũng được xem là phúc, lộc, thọ. Bởi người ta cho rằng cái chữ khang ninh cũng nằm trong cái chữ thọ. Với quan niệm về ngũ phúc như thế thì người ta bày cái mâm ngũ quả cũng với những ước mong ấy, thưa quý vị. Nếu căn cứ theo cái màu sắc trong cái triết lý phương Đông thì cái mâm ngũ quả phải có 5 loại quả với 5 màu khác nhau. Đầu tiên đó là chuối xanh. Chuối xanh ứng với cái mùa xuân, tức là cái hành mọc. Cái nải chuối như là một cái bàn tay ngửa ra, hứng lấy những cái gì tinh túy nhất của cái mùa xuân để động thành quả ngọt. Nó còn có ý nghĩa che chở và bảo bọc. Cái thứ hai đó là cái quả Phật thủ. Quả Phật thủ thì có cái màu đó là màu vàng. Màu vàng thì tượng trưng cái hành thổ, cho nên được đặt ở giữa trong lòng của nải chuối. Phật thủ là một cái loại quả có 10 cánh muối chụm lên như là 10 cái ngón tay, cho nên dân gian gọi là tai Phật. Phật thủ được trưng lên cái bàn thờ với niềm cầu mong được bàn tay Phật trời ban phước lộc. Nếu không tìm được Phật thủ, có thể thay bằng cái quả bưởi chín vàng, cũng mang cái ý nghĩa tương tự. Và tiếp theo, ba loại quả khác có các màu màu đỏ. Màu đỏ thì ứng với là mùa hạ, tức là hành hỏa thưa quý vị. Như là ớt sừng, cam, quýt, chín, trứng gà có cái màu hồng. Màu trắng thưa quý vị, tiếp theo màu trắng thì ứng với lại cái mùa thu, tức là hành kim như là trái roi, trái đào. Còn cái màu đen ứng với lại cái mùa đông là hành thủy, như là trái mận, trái hồng xiêm, vân vân. Thưa quý vị, cái mâm ngũ quả làm cho cái quang cảnh của ngày Tết cũng như là cái không gian thờ cúng nó thêm ấm áp rực rỡ mà hài hòa, thể hiện sinh động cái ý nghĩa triết học, tín ngưỡng, thẩm mỹ, đồng thời nó cũng chứa đựng cái ước vọng của con người nữa. Mâm ngũ quả ngày Tết mang một ý nghĩa chung sâu sắc, thể hiện cái lòng hiếu thảo và cái ước mong những cái điều tốt lành cho một cái năm mới sắp tới nè. Mỗi loại quả được lựa chọn để sắp xếp trong cái mâm ngũ quả đều mang những cái ý nghĩa riêng nhất định. Ví dụ như là lê thì cái vị ngọt thanh ngụ ý là cái việc gì cũng trơn tru suôn sẻ. Lựu, tức cái vị lựu thì nhiều hạt ở trong, nó tượng trưng cho vợ chồng suôn sẻ, con đàn cháu đóng. Tiếp theo đó là trái đào. Trái đào thể hiện cho cái sự thăng tiến. Còn mai thì là thể hiện cho cái hạnh phúc mà không cô đơn. Còn cái quả Phật thủ thì giống như bàn tay Đức Phật luôn che chở cho các số phận của con người. Còn cái trái táo thì có ý nghĩa đó là phú quý. Còn trái hồng, trái quýt thì tượng trưng cho cái sự thành đạt. Thanh long tức là người ta ví thanh long như là rồng mây hội tụ gì đó, nó thể hiện cho một sự phát tài phát lộc thôi quý vị. Còn trái bưởi, trái dưa hấu thì nó căng tròn mát lành, nó hứa hẹn cho một sự ngọt ngào may mắn. Còn cái nải chuối xanh như là bàn tay ngửa vậy đó, hứng lấy may mắn bao bọc và che chở chở che. Còn quả trứng gà hay hoặc là cái trái lê kima cũng được nữa, nó như là hình một cái trái đầu tiên, giống như là lộc trời vậy đó quý vị. Còn trái sung gắn liền với là cái biểu tượng sung mãn về cái sức khỏe, sung mãn về cái tiền bạc. Còn trái đu đủ nó mang đến cho một cái sự thịnh vượng đủ đầy. Còn cái trái xoài có một cái âm na ná, ở miền Nam mình gọi là xài thưa quý vị, xài để cầu mong cho cái việc tiêu xài nó không có thiếu thốn. Thì xoài, đu đủ, sung, quả trứng gà, nải chuối xanh, bưởi, thanh long, hồng, quýt, táo, quả Phật thủ, mai, đào, lựu, lê, đó là tất cả những cái quả mà thường người ta trưng trên dịp Tết mà Hoàng Tính có nhân cái dịp này Hoàng Tính xin được gửi đến cho quý vị. Người ta quan niệm như thế nào khi mà người ta trưng những cái trái đó thì tùy theo mỗi người có một cái quan niệm khác nhau để mà chúng ta trưng lên trên cái bàn thờ theo cái ý nguyện, cái ước nguyện của mình ha, thưa quý vị ha. Đó. Gọi là ngũ quả nhưng mà thật ra thì cái việc lựa chọn cũng như là cái bài biện những cái loại quả gì ở trên mâm cũng tùy thuộc vào từng địa phương với những cái đặc thù về khí hậu, về sản vật và cái quan niệm văn hóa riêng của từng vùng, từng miền hay hoặc là từng gia đình, tức cái việc và từ đó thì người ta chọn ra những cái loại quả mang những cái ý nghĩa tâm linh, tinh thần để mà thiết kế trang trí nên một cái mâm ngũ quả thật là đẹp nha thưa quý vị. Mâm ngũ quả ở các vùng miền thì nó rất là khác nhau, đúng vậy thưa quý vị. Tuy là mỗi miền khác đó, nhưng mà tựu trung thì cái mâm ngũ quả trên cái bàn thờ ngày Tết nó vẫn là một cái nơi hội tụ của hồn quả hương cây của cái nếp văn hóa dân tộc và của cái ý nguyện cầu hòa an đủ của cái người dân Việt. Nói thêm về cái mâm ngũ quả ở miền Bắc thưa quý vị. Ở miền Bắc thì trên mâm ngũ quả thường có 5 loại quả. Chúng tôi xin được kể ra đó là chuối nè, bưởi nè, đào nè, hồng nè, quýt nè. Thường thì tiêu biểu nó là 5 cái quả đó thưa quý vị. Thì cái cách trình bày truyền thống thường gặp đó là nải chuối được đặt ở dưới cùng, ở giữa thì để đỡ lấy toàn bộ các cây trái khác. Mâm ngũ quả đẹp là một cái mâm ngũ quả có đủ cái màu sắc rực rỡ, và chính giữa của cái nải chuối xanh, xanh thẫm, đó là một cái quả bưởi căng mọng hay hoặc là một cái quả Phật thủ chín vàng thật là nổi bật. Những cái quả chín đỏ đặt xung quanh, những cái chỗ khuyết thì đặt xen kẽ quýt vàng, táo màu xanh hay hoặc là những cái trái ớt đỏ mọng, hoàn thiện những cái nét trang trí cuối cùng cho một cái mâm ngũ quả thật là đặc biệt, thật là đẹp mắt. Đó là nói về cái mâm ngũ quả ngoài miền Bắc, thưa quý vị. Còn cái mâm ngũ quả của miền Trung thì như thế nào? À, nơi cái khúc ruột miền Trung nghèo khó, đất đai vốn cằn cỗi, ít hoa trái, lại thêm cái thời gian Tết. Ở nơi đó thì thường rơi vào cái mùa đông khắc nghiệt và cả những cái hậu quả thiên tai để lại từ trước đó chưa dứt. Cho nên cây trái đặc sản địa phương rất là hiếm lắm, thưa quý vị, ngoài miền Trung. Người dân quê cũng không có quá câu nệ hình thức ý nghĩa của mâm ngũ quả, mà chủ yếu là gì? Là có gì thì cũng nấy, thành tâm dâng kính tổ tiên, phải không thưa quý vị? Mặt khác thì người miền Trung do chịu một cái sự giao thoa văn hóa giữa hai miền trên dưới, tức là miền Bắc và miền Nam, cho nên cái mâm ngũ quả cũng vẫn bày biện đủ hết trơn. Chuối, mãng cầu, sung, dừa, đủ xoài, tức là cầu, dừa, đủ xoài, sung gì đó thưa quý vị, rất là phong phú. Đó là chúng tôi sẽ được nói về cái mâm ngũ quả của miền Trung. Còn cái mâm ngũ quả của miền Nam thì thưa quý vị, nếu như ở miền Bắc thì hầu như tất cả các loại quả đều có thể bày lên cái bàn trời, bàn thờ, kể cả cái quả ớt mang một cái vị cay đắng miễn sao cái mâm ngũ quả trông thiệt là đẹp mắt là được rồi. Thì cái người miền Nam lại có một cái sự kiêng cự nhất định. Cái mâm ngũ quả của miền Nam không bao giờ mà có chuối hết trơn á. đúng vậy thưa quý vị, bởi vì cái loại quả này tên nó gọi nó có cái âm giống như chuối vậy, chuối nhủi vậy, thể hiện một cái sự nguy khó. Quả cam cũng vậy, quả cam cũng không được có mặt trong cái mâm ngũ quả ngày Tết của người miền Nam, bởi vì câu gì, thành ngữ tục ngữ có cái câu là quýt làm cam chịu, phải không thưa quý vị? Mâm ngũ quả của miền Nam thường có các loại trái như là mãng cầu, trái dừa, trái đu đủ, trái xoài, trái sung, theo cái câu là cầu sung vừa đủ xài. thêm chân đế là ba cái trái thơm, tức là trái dứa, để mà thể hiện một sự vững vàng. Thưa quý vị, đặc biệt cái mâm ngũ quả của người miền Nam không thể nào mà không thiếu được cái cặp dưa hấu ruột đỏ vỏ xanh, tượng trưng cho một cái lòng trung nghĩa và trinh tiết của người phương Nam. Và thưa quý vị, do cái trái cây ngày càng nhiều đi thì loại nào nó cũng ngon, nó cũng bổ, cho nên để thể hiện cao nhất cái lòng hiếu thảo đối với tổ tiên, đồng thời cũng nhằm thể hiện cái tính trình bày mỹ thuật trong con mắt thẩm mỹ độc đáo của người dân. Cho nên mâm ngũ quả thì ngày càng phong phú hơn. Và người ta cũng không có câu nệ, không có cứng nhắc ngũ quả nữa, mà có thể là bát quả, cửu quả hoặc là thập quả, thưa quý vị. Đó. Nhiều hơn, nhưng mà người ta vẫn gọi đó là mâm ngũ quả. Và dù đựng ở trong đĩa, cũng vẫn gọi theo xưa đó là cái mâm luôn, thưa quý vị. Bởi đó là một cái sản phẩm văn hóa đã xác lập trong cái quá trình lịch sử lâu dài, được khuôn đúc theo cái quan niệm về cái bộ ngũ hoàn hảo, thưa quý vị. Trưng bày mâm ngũ quả trên bàn thờ của gia đình trong những ngày Tết mang một cái ý nghĩa giữ gìn bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc Việt. Chính vì vậy, người dân Việt dù ở phương trời nào đi nữa, đến ngày Tết cổ truyền vẫn không bỏ qua cái tục lệ này như một sự nhắc nhở cho bản thân và con cháu về cái cội nguồn của mình, phải không thưa quý vị? Có những điều chúng tôi xin được lưu ý trước khi mà trình bày cái mâm ngũ quả theo những bài viết này như sau. Có nhiều gia đình khi mua các loại quả về thì thường rửa cẩn thận cho cái quả nó bóng, nó đẹp. Tuy nhiên, cái việc rửa này nó sẽ làm cái quả sẽ sớm bị héo, bị thối nếu mà có cái chỗ nào nó đọng nước. Do đó, chỉ cần dùng khăn giấy ẩm lau sạch quả là được rồi. Với những quả bưởi mà cái vỏ nó bị ố vàng hay hoặc là mốc xanh, có thể hòa một chút nước vôi xanh thấm vào khăn rồi lau đều, nó sẽ cho một cái vỏ bưởi nó vàng mà không lo nó đọng nước hay hoặc là nó héo cái trái bưởi. Do bận công việc, nhiều gia đình có thể mua quà từ ngày 27, 28 Tết, thậm chí là sớm hơn. Do đó, nếu không tính đến cái việc mà mâm quả sẽ còn để từ 30 Tết đến vài ngày sau mà chọn mua những cái quả đã chín đẹp, vừa mắt, thì khi bày, cái quả đã có thể bị chín quá, lá nó héo, nó mủm vỏ, nên lựa những cái quả già, nhưng chưa chín quá. Tùy theo cái thời gian mua có sát ngày Tết 30 hay chưa. Chuối thì nhất định phải là chuối xanh. Các loại quả xoài, mãng cầu, đu đủ, hồng nên mua quả mà ương về để bày, để không có bị hư hỏng thưa quý vị. Nên mua cái quả nào mà nó xanh tươi để mà bày để không bị hư nha thưa quý vị ha. Đó. Thì nói chung ra thì tất cả mọi thứ thì chúng ta cần phải có một cái đồng bộ, một cái đẹp mắt. Mà một cái điều quan trọng xin được nhắc đến trong bài này đó là khi mà có một mâm ngũ quả, quý vị muốn trưng lên những cái sản phẩm đó thì phải là đồ thiệt, đừng có đồ giả nha thưa quý vị. Đó là những điều mà Hòa Tĩnh chia sẻ gửi đến cho quý vị trong chương trình Đất Lệ Quê Thói ngày hôm nay, để gửi đến chúc cho quý vị chúng ta cùng hiểu biết, cùng tìm hiểu thêm về cái ý nghĩa của mâm ngũ quả ngày Tết của người Việt Nam của chúng ta trong cái ngày Tết cổ truyền.
Thank you.
Thưa quý vị, đó là một sáng tác của Hoàng Trang, ca khúc rất là nổi tiếng Mỗi Mùa Xuân Về. Ca khúc được mang tên Ước Nguyện Đầu Xuân, qua phần trình bày của nữ ca sĩ Vi Nhung và nam ca sĩ Cao Thanh, cũng đã kết thúc cho chương trình Đất Lệ Quê Thói mà Hoàng Đinh xin được mượn bài hát này để gửi kèm trong ý nghĩa của mâm ngũ quả trong ngày Tết cổ truyền Việt Nam. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Chúc quý vị một ngày vui, bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong lần sau.
Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả
bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phong thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon.
Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
Kính thưa quý vị, thời hạn chuyển đổi plan bảo hiểm Medicare cho năm 2019 bắt đầu từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 7 tháng 12 năm 2018. Gần như 90% quý cô chú đang hưởng Medicare đều có thể xin được extra help của chính phủ để trợ giúp tiền thuốc. Chương trình này ước tính có giá trị khoảng 4.900 Mỹ Kim mỗi năm. Nhiều người đủ điều kiện mà không hề biết. Văn phòng của Huyền Tôn Nữ giúp xin extra help miễn phí và tư vấn đổi plan bảo hiểm Medicare Part C, Part D và Supplement cho phù hợp với quý vị. Xin gọi 214-500-8585, 214-500-8585.
Bún tươi, bún tươi, từ nay mình đã có bún tươi. Phở tươi để ăn những món mình yêu thích mà không phải trụng bún khô, bánh phở khô nữa.
Wow, giống như hồi ở Việt Nam đó hả chị? Tìm ở đâu vậy?
Tiệm bún tươi nằm ngay trên đường Jupiter Garland, sản xuất sợi bún lớn để ta nấu bún bò Huế, bún nhỏ, ăn bún riêu, bánh phở tươi ngon, mềm và hủ tiếu tươi,
bánh canh tươi.
Mới mới mới, tiệm bún tươi có bán các loại bánh Huế như bánh đúc, bánh nậm, bánh bèo, bánh bột lọc, bánh ít trần, được làm từ bột tươi, có nhận party tray.
Tiệm bún tươi chỉ dùng gạo, nước và muối để sản xuất các sợi bún phở không hóa chất.
Các loại bún, phở, hủ tiếu tươi mua 5 pound tặng 1 pound. Tiệm bún tươi và các món bánh Huế nằm đối diện cây xăng Shell, gốc Jupiter và Walnut.
Bún tươi mở cửa 7 ngày một tuần, điện thoại 469-304-1026, 304-1026. Xin kính mời!
Gia đình bạn đông người, bạn lại mới có thêm con nhỏ, bạn cần có một chiếc xe minivan chất lượng tốt, đủ chỗ ngồi thoải mái và an toàn cho cả gia đình bạn, đúng không? Chỉ có chiếc minivan Odyssey của Honda là hội đủ tất cả những yêu cầu của bạn. Tạp chí US News đã cho Honda Odyssey là number one trong tất cả các loại minivans. Mà đi đâu để mua một chiếc Odyssey để bạn hài lòng về giá cả đây? Hãy gọi cho thắng đội của Lutz Rally Honda 214-808-7491, 214-808-7491. Chắc chắn bạn sẽ hài lòng vì đã mua xe với thắng độ. 214-808-7491, 214-808-7491. Lutz Rally Honda.
Nhà hàng Song Hương tại